cái cõi đời nó cứ thay đổi đổi thay, trong con người mỗi người cũng thế, luôn luôn hết cái tế bào này nó diệt, tế bào khác nó sanh, sự vật ở vũ trụ này cũng vậy. Do đó mà Đức Phật nói cái thờ pháp ở tại vườn của ông Cắt Cô Độc, cái thờ pháp đó còn ghi lại trong kinh kêu là kinh vô thường Anicca Sutra. Anicca tức là vô thường, Sutra thì Đức Phật thuyết ở trong khu vườn của ngài Cắt Cô Độc. Hôm nay chúng tôi đi thuật lại chọn cái thờ pháp đó để quý Phật tử nghe. Thì cái thờ pháp này sự thật mà nói thì Đức Phật diễn tả cái mặt thật của sự vật ở đời là như vậy để nhắc nhở cho chúng sanh nhận chân. Nhiều khi người đời ít có chịu nhận sự thật lắm, thì tránh tránh cái sự thật, tránh tránh sự thật. Cho nên Đức Phật muốn nói lên cái mặt thật sự vật ở đời mà ngài mới thuyết kinh vô thường. Cái mục đích chính thuyết kinh vô thường là để gì? Là để Đức Phật chỉ ở trong cái cõi đời vô thường, ở trong cái thân chúng ta vô thường, nó còn có một cái chân thường, trường tồn bất biến, chỗ đó nè. Nếu chỉ giảng kinh vô thường không á, thì nghe qua có vẻ hơi căng thẳng. Hay là có nhiều người người ta ở tại đất nước Mỹ, ở Tây Phương, người ta nói rằng cái cảnh đời đầy đủ như thế này, vật chất đầy đủ như thế này, làm ăn đầy đủ như thế này, xe cộ đầy đủ như thế này, mà nói vô thường e không có hợp chăng. Có một số những người mới có hiểu qua thì có cái quan niệm, nhưng mà không. Lời của Đức Thích Ca ngài nói, dù cho mặt trời mà có mọc ban đêm, hay là mặt trăng có mọc ban ngày đi nữa, nhưng mà lời Đức Phật nói không bao giờ sai. Đó, ý chúng ta cũng nói chỗ đó là rồi quý Phật tử, các trụ, quý ông quý bà, các anh chị em để nghe lại cho kỹ coi thử Đức Phật nói như thế nào. Rất đúng. À, trong kinh vô thường Anicca Sutta, người đời thường chấp cảnh vật cho là thường còn, cho nên gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Các cảnh vật đó là cảnh vật gì? Thân thể nè, về sắc chất nè, của cái nè, danh vọng nè, thân thể nè, nhà cửa nè, đất đai nè, thường thường cứ cho những cái đó là thường còn, cho nên gây không biết bao nhiêu tội lỗi. Mà đã gây tội lỗi thì nó đâu có mất, thấy không? Mỗi người gây tội lỗi qua cái gì? Có lời nói là đã miệng, hoặc ý nghĩ, chỉ ý nghĩ thôi cũng vậy nữa, qua hành động. Hành động tức là ra hành động. Thì dầu là ý nghĩ, dầu là lời nói, dầu là hành động, chung quy rồi đều trở về với cái tâm điển của mình đó. Tâm điển tức là ruộng tâm đó. Nó ở trong đó có lốt, có len, có lốt, có len, không có mất đâu. Những ý nghĩ tốt không bao giờ mất, những ý nghĩ xấu không bao giờ mất, lời nói tốt, lời nói xấu không bao giờ mất. Mà cái danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Và chính chỗ đó nên hiểu. Vì vậy cho nên người con Phật, người theo đạo Phật người ta rất cẩn thận, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ. Thì Đức Phật mới dạy thêm rằng người đời bị cái chấp cảnh vật cho là việc có, cho là thường còn, cho là vĩnh viễn, cho nên đau khổ vì nó khi nó hư hoại. Nói tốt là nói xấu không bao giờ mất, là cái danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Và chính chỗ đó nên hiểu. Vì vậy cho nên người con Phật, người theo đạo Phật, người ta rất cẩn thận, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ. Thì Đức Phật mới dạy thêm rằng người đời bị cái chấp cảnh vật cho là thiệt có, cho là thường còn, cho là vĩnh viễn, cho nên đau khổ vì nó khi nó hư hoại. Mà sự vật chữ này đó cũng như là các thật hết, núi thiệt, sông thiệt, đất liền thiệt. Mình nhiều khi phải di sơn đảo hải, quý vị phải tuần tự nghe lời Đức Phật nói trong kinh Vô Thường. Cho nên Đức Phật muốn chỉ rõ cái mặt thật sự vật ở đời là như thế đó. Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào đó, để chúng ta nhận chân. Nó lợi ích cho mình là khi mà mình nhận chân rồi, những cái gì nó hư hoại, những cái gì nó tan đi, những cái gì nó không còn với mình nữa, mình không có gì đau khổ. Bởi vì cái chuyện nó như vậy. Đó, dầu là thân tộc, dầu là của cải, dầu là danh vọng địa vị, thì nó có đến, thì nó phải có đi. Nó có sanh, là nó có diệt. Nó có họp, là nó phải có ly. Đó là cái chuyện của đời. Chỉ có một điều mình hiểu được như vậy rồi, rồi mình tìm có cái gì mà thường còn không thay đổi. Cái đó Đức Phật chỉ cho mình đó, đó là cái chân tâm của mỗi chúng ta. Hiện bây giờ chúng ta chỉ sống với vọng tâm điên đảo, điên đảo này tới điên đảo kia, trực dịch nọ, đố chiếu hết á. Nhiều khi anh em ruột thịt với nhau cũng đấu tranh với nhau, vợ chồng cũng đấu tranh với nhau, cha con cũng đấu tranh với nhau, rồi nhiều khi chính mình với mình cũng đấu tranh với nhau. Tâm thì nghĩ một nơi, miệng thì nói một nhà, nghĩa là chính mình với mình nhiều khi giờ phút trước coi bộ thấy được, giờ phút sau thay đổi. Đó là tâm niệm vô thường đó. Do đó cho nên ngay trong kinh Kim Cương, kinh Kim Cương là một cái bộ kinh Đức Phật nói cái lý cao lắm đó. Mà kinh Kim Cương cũng còn có những cái câu để lại cho chúng ta như thế này nè: các pháp thế gian cuộc hữu vi, như đơn ngon giấc mạnh đông quỳ, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cách kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chiếu, như luồng điển nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật đi. Đó trong kinh Kim Cang á, quý vị nào tụng kinh Kim Cương biết cái câu đó nguyên văn là gì không? Ai nói được ngon lành à? Ai nói được cái điển ca, ai tụng kinh Kim Cương lâu nay nè? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Mà người ta dịch cái văn thơ như tôi vừa đọc đó: các pháp thế gian là sự vật dưới đời này nè, cuộc hữu vi. Hữu vi nghĩa là nó có hữu hình, nó phải hữu hoại, thân mình cũng vậy. Ngày nay không phải bảo tồn ngày mai, mạng con người ở trong hô hấp, thở ra một cái mà các cớ nó không chịu hít vào là rồi, không dám ngồi gần nên tận ma. Nên như vậy đó. Cho nên nói như vậy không thể nói để mình chán đâu không. Đức Phật muốn chỉ rõ cái mặt thật cho mình. Từ đời từ cháu không chịu nhận cái sự thật. Vì từ cháu cho nên cứ xa lánh sự thật, xa lánh cái chân lý. Mà sự thật nó là sự thật muôn đời. Sự thật tất nhiên là vô thường, là Đức Phật nó sự thật. Cho nên cái câu đó mới nói các pháp thế gian thuộc hữu vi như đường ngon giấc mộng đông kỳ. Một cái giấc mộng nó đâu có thiệt, quý vị thấy không? Giấc mộng rồi, ở trong cái giấc mộng thì mình cứ cho là thiệt, khi mình còn mộng còn mê. Nhưng mà khi mình thức giấc dậy rồi á, thì cái mộng mê đó nó là giả. Coi chừng không khéo á, chính mình sống bây giờ đây nè, cũng là sống trong cái sanh tử đại mộng. Sống trong cái sanh tử đại mộng. Thành ra mình phải khôn khéo chứ. Làm sao mình sống trong cuộc đời này 30 năm nó có ý nghĩa 30 năm, 50 năm nó có ý nghĩa 30 năm trong mình. Phải tới nhân thế, đó là người biết sống. Còn nếu sống mà rồi sáng cứ làm đi cà phê rồi đi, đi làm việc rồi trưa cũng sơ sơ chút, rồi chiều làm nữa, rồi chiều về ăn, ăn rồi ngủ, rồi ngày mai trở lại, mà cứ như thế ngày qua tháng lại hoặc dạy bạc đầu, thì cái đời sống nó đâu có ý nghĩa gì, thế không? Tốt quá. Mà coi chừng ở đây không khéo, ở đất nước này là cái đất nước vật chất. Hồi ở Việt Nam mình thì hơi khổ thiệt đó, nhưng mà còn có ngày giờ, phải vậy không? Còn qua bên đây thì tao kinh nghiệm nói hết ngày giờ đã đi đâu hết cỡ chưa, là bởi vì trả nợ. Nếu không có như vậy thì lấy đâu mà trả nợ, là cũng vì cái nhà, vì cái chiếc xe, vì cái vật chất. Cho nên cuộc đời Đức Phật nói mà nó vinh đi quẩn lại, nằm trong vòng lẫn quẩn không biết lâu ra. Đúng như trong kinh Phật nói đó, người sống ở trong cuộc đời này như tầm cát kiển, tự tiền tự phượt, như nga phú quả, tự thiêu tự lãng, dĩ thị nhân viên bất năng đắc xuất. Hiểu không? Ai học hiểu nhau nhau nó là trùm mà trùm mà không phải nhau biết sao không? Đó, nghĩa là như thế này nè, người sống cũng như con tầm, nó kéo to, nó nhả thành kén. Rồi cái kén nó bao vây nó lại như tầm tắc kiển, kiển là cái kén đó, tự truyền tự phượt, tự bó buộc nó lại. Đó. Rồi chính mình bó buộc của mình với ai? Tại vì mình không có học đạo, mình không tìm con đường thoát ly. Như Thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không thoát ly á, thì đạo giải thoát làm gì có tới ngày hôm nay. Nếu mà ngài cứ lo cái ngai vàng của ngài, lo cái địa ngọc của ngài, là một đông quân thái tử để lên đó mà hưởng thụ, thì đạo giải thoát đâu có. Cho nên ngài phải hy sinh tất cả, nước thành vợ con voi ngựa bãi bóc, tất cả hy sinh. Nhưng mà ngài hy sinh ngày đó cũng mất, bỏ tất cả để rồi được tất cả, bỏ hết nhưng mà ngài được hết. Nếu xưa kia mà ngài nhận La Hầu La thiệt là con của ngài á, thì bây giờ đây không, cũng không ai muốn làm con của ngài làm gì. Bởi vì lúc đó ngài nói La Hầu La chỉ là một chúng sanh, khi La Hầu La muốn xuất gia, ngài đưa qua cho ngài Thái Lợi Phất truyền giới giảng đạo, còn ngài vẫn là bình đẳng. Vì thế cho nên ngày hôm nay trên thế giới hằng hà sa số đệ tử của ngài. Còn cung điện ngọc ngà, nếu mà trước đây mà ngài chỉ bảo thủ cái cung điện của Ca Tỳ La Vệ, thì bây giờ có ai mà thèm làm chùa để thờ ngài hay làm cung điện thờ ngài đó? Nhưng mà không. Bây giờ quý vị nên nhớ, quý vị mình đi sang các chùa Nhật, ở Nhật Bản, các chùa Tàu, ở Đài Loan, các chùa, các nước. Một cái ngôi chùa như thế còn hơn cái cung điện này luôn, để thờ ngài. Cho nên người ta nói bỏ tất cả để mình được tất cả. Mình thì mình cứ là bám biếu cái gì cũng ôm, là cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cuối cùng cũng quẩn. Còn ngày xả tất cả để ngày được ngày ra đi để tìm chân lý mà cứu vớt cho chúng ta. Cho nên ngài nói rằng các pháp thế gian của hữu vi như đưa ngon giấc mộng đông kỳ, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, cuộc đời mình tất cả tiền bạc danh vọng địa vị như là một cục bọt ở dưới biển, một cái luồng gió mạnh qua là bọt đó nó như bọt tiêu tan bất cách kỳ, như bóng bên mình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chi, diễn tả cái cảnh vô thường như luồng biển nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật đi. Thì bây giờ đây để định nghĩa cho quý vị rõ, định nghĩa hai chữ vô thường. Chữ vô là không, chữ thường là thường còn, nghĩa là không thường. Mỗi vật sanh diệt không thường, nên bất cứ cái vật gì hãy cho nó vừa sanh, mình nói ví dụ như bất cứ một cái vật gì, từ khoáng vật hay là thực vật hay là động vật, cái gì có ra hữu hình là hữu hoại. Mỗi niệm tích tắc sanh diệt vô thường, hay là nói một cái khác nữa là người ta chết cũng gọi là vô thường. Nên trong kinh các con tôi là vô thường lão bệnh, mất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Cái cơn vô thường là chết á, già cứ đau, nó không cho người hẹn. Thấy không? Đau nó đâu có cho người hẹn. Già thì nghĩa là ngày qua tháng lại được cái tuổi nó đi tới, nhiều khi không hay. Trên đầu đã phủ những cái lớp da bạc mà mình đâu có hay. Trình soi gương rồi mới thấy ngán. Đó. Chứ là vô thường là bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong, chiều còn mai mất, sát na dị thế, giây phút đã sanh đời khác. Đó. Do đó cho nên Đức Phật mới diễn tả cái lý vô thường cho chúng ta. Thế giới thì có bốn cái tướng vô thường, nó xây vòng. Thế giới có bốn tôi vô thường, nhớ không, là hành, trụ, hoại và không. Không chứ, hành, trụ, hoại, không. Thế giới thành, thế giới hoại, thế giới trụ với thế giới hoại, thế giới không. Thế giới của mình đang ở bây giờ đây á, là cuối cái thời kỳ trụ. Cũng gần rồi à, bạn Bắc Cà Ri rất là nhắc nhở, bạn Bắc Cà Ri là nhắc nhở nó. Thành trụ hoại, rồi có thời gian thế giới không. Chẳng hạn như ở các cái thế giới khác, chẳng hạn như trên chung tranh, các cái chiến thương quyền mà lên trên đó thì họ thấy rằng ở trên đó bây giờ coi như gần tới cái giai đoạn là không. Cho nên cái sự mà di sơn đảo hải đó là một sự thật. Mà tại vì mình cái tuổi thọ mình ít quá đi, cái tuổi sống lâu của mình ai nhiều lắm là 100 năm, còn những núi sông đất liền bởi vì nó quá đi nghìn nghìn năm, triệu triệu năm, cho nên mình không tưởng được. Cái sự thật Đức Phật nói điều đó, nó là vô thường. Các vị nào mà học đến chỗ đó thì đều thấy rõ Đức Phật nói không có sai. Còn sự vật đó thì bị bốn cái thứ vô thường nó chi phối, là sanh, là trụ, là dị, là diệt. Ví dụ như cái nhà này mình phát tâm gọi là sinh, sinh thành, trụ là thời gian mình ở, dị là có những thời gian nó thay đổi, phải sửa đổi, diệt là coi như là nó tiêu tan. Còn người, mạng người, thân người thì chi phối bởi bốn thứ vô thường là sanh, già, bệnh và chết. Không ai tránh khỏi hết. Trẻ đi trước, người đi sau, ai đời trước có tạo được một cái phước đức nhiều thì sống lâu chút. Còn nếu mà ai mà không có tạo phước đức nhiều thì bị chết yếu. Đó. Thành ra nó thay đổi dễ sợ lắm. Nói như vậy thì làm sao đây? Bây giờ mình làm sao đây? Mình bình tĩnh và nhận trong sự thật. Sự thật là như vậy. Tìm lối thoát ly. Tìm lối thoát ly bằng cách nào? Làm sao mình để trưởng dưỡng cái chân tâm của mình? Mình thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình để mà tu tiên. Tu tiên có nghĩa là sửa đổi những cái gì lâu nay mình tưởng nó là thiệt, mình sửa đổi mình cho nó là không có thiệt đâu. Ừ, như thế đó, không phải suốt cuộc đời mình nô lệ cho nó, nô lệ cho nó, rốt cuộc rồi á thì chúng hai bàn tay trắng ra đi tạo hành nghiệp cảm. Bởi vì các vị thánh nhân người ta nói mình sanh không hề giả, tử không, khi sanh cũng hai bàn tay trắng, rồi một ngày nào ra đi trăm tuổi già, nói trăm tuổi là cầu nguyện cho vui vậy chứ không tới đâu, ít ai lắm, ngàn người có được một hai người thôi ha. Một trăm tuổi già rồi thì cũng ra đi hai bàn tay trắng, nhưng mà tội hành thì nghiệp cảm. Cái tội mình làm ở trong cái cuộc đời này nè thì cái nghiệp nó chưa cảm. Cho nên Đức Phật cho chúng ta biết rằng tâm linh chúng ta không bao giờ mất, nó chỉ có lên hoặc xuống, thiện hoặc ác thế thôi, chắc chắn như vậy. Cũng như những cái năng lực của điện không bao giờ mất, cái năng lực của điện là cái chu biến pháp giới, kể cả trên cung trăng dư nước, chỗ nào cũng có cái năng lực của điện hết. Cái tâm linh của mình cũng vậy, cái tâm linh của mình có thể nói rằng sắc bén đặc biệt hơn là cái năng lực của điện nữa, mạnh hơn nhé. Cho nên đương ngồi đây nó Phật nghĩ Việt Nam đi cái một mà đương ngồi nghe pháp thì thấy nghĩ là Việt Nam ở nhà mình ở này nó vậy đó, còn cách đây 12 năm mình để chiếc xe ở trước cửa nó vậy đó, nghĩ cái một. Cho nên cái biển lực, cái năng lực của tâm linh mình nó mạnh, mà đã là mạnh thì mình luyện tập được. Cho nên ở giữa cuộc đời này quý vị thấy không, bộ môn nào họ luyện tập cũng được hết, cũng xuất sắc hết á, là do tâm linh nó sắc bén, nó thích cái đó làm được hết. Do đó mà một vị thánh nhân ở Á Đông là ngài Lão Tử, ngài nói nhân thân tiểu thiên địa, là nghĩa là sao biết không, cái thân mình á là một cái bầu trời đất nhỏ, cái gì ở bên ngoài có là cái đó ở tâm mình. Đó là do cái gì? Nó do cái tác động của tâm linh. Cái tâm linh con người ở trong mình. Con người mình nó có hai phần. Cái phần thường còn là tâm linh, cái phần vô thường là thân thể. Thân thể này nó còn, nó sanh rồi nó diệt, nó có rồi nó không. Nhưng mà cái tâm linh nó không bao giờ mất. Nếu chúng ta cố gắng học cũng cái tên họ đó, nhưng mà cố gắng học một đôi ba tháng sau càng thấy không, cũng cái tên họ đó, nhưng mà chúng ta cố gắng ăn ngủ không chịu học thì đôi ba tháng sau nó sẽ dột tuột cũng cái người đó thôi. Tập nói như vậy để quý vị nhận trong cái giá trị tu tập, cái giá trị tu tập. Bởi vì tu là gì? Là sửa, là rèn luyện, chứ không có nghĩa tu là phải tới chùa rồi tu rồi phải cạo tóc, phải mặc áo đà. Cái chuyện đó là một cái chuyện hình thức khác, cái chuyện đó giảng giải về một phương diện khác. Nhưng mà chính cái nghĩa chữ tu là gì? Sửa đổi, chuyển hướng, thay đổi. Chứ nếu ở chùa, nếu cạo tóc mặc áo mà không sửa thì cũng không phải là tu nữa. Nên nhớ kỹ cái điểm đó đó. Nhưng mà phải có hình thức, bởi vì phải có một hình thức để mà cho thành một cái ngôi tăng bảo, hay thành một cái ngôi mà nó có một cái hình thức. Cái sự thật cái tu cái nghĩa đen ấy, là sửa đổi. Thì cái trong kinh Vô Thường, Đức Phật nói tại vườn Cốn Cát Cô Độc, ngài có chia ra làm 3 phần để mà giải thích vô thường: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Các bạn đó thôi, nhớ cho kỹ. Thân vô thường là như thế nào? Diễn tả cái thân chúng ta có sinh ra, rồi cái sức, cái năng lực nó thúc đẩy, rồi phải lớn, rồi già, rồi bẩn rồi chất, nghĩa là nó diễn tiến nó đi luôn như vậy, thân vô thường. À, cho nên thân ngày nay đâu có bảo đảm được ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thay, từ từ người ta ưa nói cái câu đó. Thành ra cái sự vô thường nó diễn tiến luôn như vậy. Nên trong sách có cái câu là phụ mẫu ân thanh chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở liễu đồng lâm túc, đại hạn lai thờ các tự phi. Có nghĩa là như thế nào? Các nghĩa dụng tôi nghe. Bây giờ dịch nghĩa sơ này thật khuôn để cho dễ nghe nè. Cha mẹ ơn sâu rồi có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình cảnh như chim chung đậu ngủ, rạng sáng mạnh nào nấy bay đi. Cuộc đời này nó nằm đâu? Nói có thể chán đời quá, tôi buồn buồn quá. Nhưng mà đời là nó như vậy rồi. Đây là Phật chỉ nhắc lại, tôi chỉ hay là của Đức Phật đã nhắc lại cho quý vị cái sự đời nó là như vậy. Mà người đời ít cái ao nặng trong cái sự Phật đó lắm, cứ tránh né. Cứ to là sửa sửa mà nhau vô kiếm ăn, nguy hiểm vô cùng. Chứ nếu mà nhận tâm được sự thật, sợ tội, sợ phước, biết sự Phật vô thường, mình đừng có tham lắm. Bởi vì càng tham càng khổ, thấy không? Khổ cho mình, khổ cho người, nó đủ thứ hết. Có một, hãy trải cái lòng thương với nhau đồng loại, nghĩa là đồng chủng vân vân, thì có ai mà làm khổ ai đâu. Tại vì tham quá cho nên đủ thứ khổ, anh em ruột cũng làm khổ nhau nghe không? Cái chuyện nó như thế. Cho nên cái câu tôi vừa nói đó, kêu là tình cảnh như chim chung đậu ngủ. Cái cuộc đời khi sống chen chúc với nhau như thế này, nhưng mà khi tắt thở rồi, rạng sáng cũng như tắt thở, thì mạnh nào mới bay đi. Ai tạo cái nghiệp gì thì phải trả theo cái nghiệp đấy, ai tạo cái nghiệp gì thì phải trả nghiệp đấy. Cũng như nói thí dụ như chúng ta đang ngồi đây, mỗi người có cái nghiệp riêng. Tuy là đang ngồi nghe giảng trong pháp hội, nhưng mà ra khỏi cái giảng đường này rồi, ra khỏi cái chỗ giảng này rồi, thì quý vị thấy mỗi người mỗi đi. Kẻ thì thích đi về nhà đọc sách, kẻ thì thích đi dạo phố, kẻ thì thích đi cine, kẻ thì thích đi, nghĩa là tùy mỗi người. Cái đó, cái năng lực nó kéo mình, nó thúc đẩy mình đi tới đó. Do đó cho nên gọi là rạng sáng mạnh nào nấy bay đi, không giống nhau đâu. Từ khi nào mà ở trong một gia đình, cha mẹ anh em tất cả trong một gia tộc đồng đi một chí hướng, chẳng hạn như bây giờ ở trong nhà Phật có cái pháp môn tu tịnh độ đó, cầu sanh về cõi Phật Di Đà, thì ai mãn cái báo thân ngày trước, nghĩa là ai mãn nghiệp cái ba ngày trước thì về ba trước. Rồi những cái người sau cứ mãn nghiệp tuần tự về, thì cái đó là may mới là xung hợp một nhà. Chứ còn ngoài ra hãy tạo những cái nghiệp khác, là mỗi người đi mỗi nơi. Thân vô thường, ở trong mỗi tích tắc, chính các nhà y học, khoa học cũng nói cái điều đó thường cho chúng ta. Trong một cái tế bào chúng ta, nó chết luôn luôn. Nghĩa là tế bào này nó hoại thì nó thay tế bào khác. Cho nên quý vị biết không, một cái hình của chúng ta chụp hồi 4-5 tuổi nó khác với cái lúc mình chụp 30 tuổi. Phải vậy không? Còn khác à? Nó cứ giống sơ sơ, nhưng mà nó thay đổi. Rồi đến cái lúc mà 85 tuổi chụp lại cái hình thôi nó khác thiệt. Nó có cùng trước nó khác hết tội thân á. Tóc, đồ, bạc mà con người thì nó khác. Do đó cho nên biết rằng thay đổi luôn luôn, đó là thân vô thường chứ gì nữa. Rồi như Đức Lão Tử ngày nói cái câu này, ngày diễn tả cái thân vô thường, ngày nói rằng tôi có một cái việc tôi lo quá, tôi lo lắm.
là bởi vì cái việc đó là việc gì? Là cái việc tôi có cái thân. Nếu mà tôi không có cái thân đó, thì không bao giờ tôi đâu. Nguyên văn này nói rằng Ngô Hữu Đại Hoàng vị Ngô Hữu Thân, Ngô Nhược Vô Thân, Hà Hoạn Vi Hữu. Ngô Hữu Đại Hoàng nói là tôi có một cái việc lo quá, sao nói tôi lo quá là vì tôi có cái thân. Vị Ngô Hữu Thân, Ngô Nhược Vô Thân, nếu mà tôi không có cái thân này thì Hà Hoạn Vi Hữu, đâu có cái gì mà tôi phải lo. Đó là Đức Lão Tử. Vua Ba Tư Nạc ở trong Kinh Lăng Nghiêm thưa với Đức Phật rằng tâm linh của chúng con thì không thay đổi, mà cái thân này nó thay đổi dữ quá. Ngài diễn tả cái thân vô thường lên Đức Phật để Đức Phật ấn chứng có đúng hay không. Ngài nói khi Ngài lên 7 tuổi thân hình khác, đến khi Ngài trưởng thành học tập đầy đủ thân hình thấy khác, đến cái lúc 40-50 tuổi tráng niên thân hình thấy khác, cũng như cái lúc Ngài bạch lên Đức Phật là đã 72 tuổi rồi, thân hình hoàn toàn khác. Đức Phật nói đúng, thân ông thì nhất định vô thường, nó có hoại. Thân của Đại Vương thì như thế, nhưng mà Đại Vương nên nhớ tâm của Đại Vương không có hoại đâu. Thân có hoại nhưng mà tâm không có hoại. Cái tâm nó lưu lộ ra cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết. Đức Phật mới hỏi lại Ngài Ba Tư Nạc, thưa Đại Vương, khi Đại Vương 8 tuổi, mẫu thân của Đại Vương dẫn đi qua sông Hằng, để qua bên kia sông Hằng để yết kiến tiên miễu của ông Tỳ Bà Thiên. Cho đến năm nay, vừa rồi Đại Vương mới đi qua cái sông Hằng đã có một lần nữa. Đại Vương đã nói với tôi rằng thân nó có thân nó có diệt, có già, có trẻ, nhưng mà cái tâm, cái thấy của Đại Vương thấy nước sông Hằng này có khác không? Khi năm Đại Vương 7-8 tuổi qua sông Hằng, thấy nước sông Hằng, cho đến ngày hôm nay 70 mấy tuổi, Đại Vương qua cũng có qua sông Hằng đó, thấy nước sông Hằng, cái thấy nó có khác hay không? Thì vua Ba Tư Nạc nó già và thế tôi cũng được không? Thân con thay đổi, tôi bây giờ đi rồi muốn sống dậy đây nè, nhưng là cái thấy của con á, con thấy nước sông Hằng không? Thì cái tâm của mình nó lưu lộ qua cái gì? Thấy, nghe, hiểu biết hàng ngày. Nhưng mà đó là vọng tâm á, còn cái chân tâm là đặc biệt nữa. Chân tâm thì quý vị phải học, phải nghe, phải hiểu Kinh Lăng Nghiêm. Khi mà quý vị học Kinh Lăng Nghiêm 1-2-3 năm rồi thì quý vị sẽ biết cái vũ trụ nhân sinh là do ai sinh ra. Anh trong Kinh Lăng Nghiêm có nói. Còn nếu mà học đạo mà 1-2 năm thì chưa đâu, phải từ từ thế này rồi sẽ đi tới, thì sẽ có cái hiểu đó. Chứ bây giờ giả sử các em ta giảng đi nữa thì cũng chưa chắc thì cạnh tranh được không. Bây giờ giảng những cái pháp mà có thể mình dễ nhận, dễ hiểu. Thì thân vô thường, ngay như Thái tử Tất Đạt Đa khi ra dạo chơi bốn cửa thành rồi, nhìn thấy bốn tướng hổ. Bốn tướng hổ gì, nhớ bốn tướng hổ là gì không? Sanh, già, bệnh, chết, phải vậy không? Ra cái cửa phía nào mà thấy sanh nè, sanh là sao? Sanh là bệnh sống chứ. Tức là ra cửa phía nào mà thấy một cụ già. Trong sách, trong lịch sử có nói đến gì không? Ra cửa phía phía nào? Phía nào? Phía đông. Mà chừng nào. Ra cửa phía phía đông thì thấy một cụ già. Qua cửa phía nam thì thấy một người thanh già, cái bệnh chứ, một người đau ốm nằm bên vệ đường rên la thảm thiết. Đó. Rồi qua cửa phía tây thấy một người hay chết. sẽ để cũng để rồi không nhắn lắm, rồi làm buôn bán thấy mình dễ sợ luôn. Tụi ra cửa phía bắc mới thấy một vị sa môn để nhắc lại con đường tu tiến này về phải làm thế nào, chứ tuổi đã lớn rồi. Cũng như trong sách nói đến ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xin tu chứng đạo chơn thừa, trần gian vẫn đục say xưa làm gì? Ngài còn lần nữa thế thì, chúng sanh ngu dại ai vì bảo ban? Mau mau mở lối niết bàn, thiêu đèn trí tuệ vén màn vô minh. Đó, thì Ngài ra bốn cửa thành thấy những cái tướng sanh già bệnh chết rồi. Nói cho đúng không phải là Ngài chán cái chuyện đó đâu, mà Ngài thương chúng sanh cứ bị sanh già bệnh chết, luân hồi sanh tử. Ngài muốn tìm chân lý, tìm chân lý chân thật để mà cứu giúp cho chúng sanh. Cho nên khi Ngài về buồn, mang một cái tâm niệm rất buồn, thấy nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, cho nên Ngài buồn lắm. Trong lúc đó công chúa Gia Du Đà La mới hỏi Thái tử, tại sao Thái tử đi ra dạo cao bóng cửa thành rồi về sao thấy buồn giả dưỡi? Có những gì làm cho Thái tử không bằng lòng, hoặc là có những ai làm cho Thái tử coi như là trái ý Thái tử chăng? Công chúa Gia Du Đà La hỏi, cứ hỏi đi hỏi lại hỏi đi hoài. Ngài mới trả lời một câu, Ngài nói rằng không, không có ai làm cho tôi buồn phiền hết. Nhưng mà tôi nghĩ là cuộc đời mái tóc đen, mái tóc xanh là đầu xanh đó của chúng ta ngày nay, rồi đây cái mái tóc đó sẽ phủ lên những cái nốt sao vàng. Diễn tả thăm vô thường đó, này diễn tả nó. Đôi mắt chúng ta ngày nay trong xanh, sáng suốt, nhưng mà vào một ngày nào đây sẽ mù lòa, quờ quạc. Ta nghe trong ta, Ngài nói, trong em, tức là công chúa Gia Du Đà La, và tất cả mọi người đều bị một cái búa thời gian mà nó bữa mòn mỏi tàn tạ. Tôi nghĩ như thế mà hay làm thế nào, tôi nghĩ nó bây giờ cứ chằng chà dằn dà như thế này thì làm sao? Đó, tức là Thái tử Tất Định đã diễn tả lại, diễn tả cái gì? Thân vô thường. Đó cũng nói thân vô thường. Cho nên chúng ta hiểu được, hiểu qua những cái điều, những cái sự kiện mà các ngài đã diễn tả cho chúng ta thấy. Ngay ở Việt Nam, một vị thiền sư đời nhà Lý cũng nói lên cái thân vô thường cho chúng ta một cách rõ ràng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Câu gì đó anh nhớ dùng nhắc lần cho còn câu chó đánh lương. Câu chó, câu chó là bên đây tôi giải ba câu rồi, còn câu không có gì nhắc dùng cho mình. Học sách nhiều quá, quý vị cũng đi chùa với học đạo cũng thâu băng cho nó băng đầy hết. Ngồi trong nhà ông cho 200-300 ngàn để mượn trên băng, chỉ nhớ một câu thôi, thấy không? Thịnh suy như là như lộ thảo đầu khô rồi, câu chó á. Không? Không, cái câu đầu đó là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, vạn vật thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ thảo đầu khô. Câu chó Ngô Tất Tố dịch như thế này là thân như bóng chốt chiều tà, cỏ cây xuân tốt thu hoa rụng rời. Ai đi nấu rồi xong nó biết. Xa chi suy thịnh cuộc đời, 盆水一浊，生了老干。同年的意思，暖意为空，跟原来大佛腰灯这轮内艰难，还来跟我们问你的问题，艰难空。耶稣来暖了，这佛公几的问题在哪里？难生，难生的意思吗？左见东西，同年来修工位，内工也有东方工也有西方工也，工位都通。những nước nào quốc độ nào vật chất ít thì cũng có cái khổ của vật chất ít, những nước nào mà vật chất tràn đầy thì cũng có cái khổ của vật chất tràn đầy, giống như chỉ có người biết mới không khổ thôi. Cho nên trong sách cũng có cái câu thường nhắc cho người đời đó, khôn cũng chết, dại cũng chết, phải vậy không? Mà biết không chết, tại sao biết không chết? Tức là biết tu, biết tỉnh, biết tìm con đường thoát đi. Trên đó mà tập bảo vệ thế, đó như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có khi là chết đó. Nghĩa là ngài tìm ra chân lý rồi, thì chính cuộc đời của ngài cũng như cái sự diễn tiến của ngài nó còn mãi mãi vô tận thời gian. Cho nên nói đến thân vô thường, thưa quý vị, thì cái thân này phải ngày qua ngày là mình thấy mọi người giảm bớt. Ngày nay ngày đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hầu khô cao, dường như cá cặn ở ao, khổ không thì có chút nào vui đâu. Đó, quý vị thấy không? Do đó cho nên mình phải làm sao? Ngày đoạn tháng rồi, cuối cùng mình tính sổ lại, sống trên cuộc đời này không có ích lợi gì hết. Chính mình cũng không có ích lợi, mà cái đời cũng chả có ích lợi gì hết, thì hỏi sống làm chi? Như chỗ đó, thằng phải tính là cái đó, mình phải tính cho kỹ một chút, chứ không thôi nó chéo. Nếu mà sống là sống để cho qua ngày đoạn tháng, người ta gọi là sống giao túi cơm đó, cái sống là chán, cái đó mới là chán đời. Còn cái sống là mình sao phải có mặt mình một ngày trên chỗ bất cứ chỗ nào là lợi ích cho mình và lợi ích cho người một ngày, đó mình sống, cái đó thì mình sống đó. Nên trong kinh cái thừa, trong sách cái thừa diễn tả một ngày qua một ngày qua, giống như là người tội nhân mà dẫn đi tới pháp trường, phải bước tới một bước là gần chỗ chết, bước tới một bước là gần chỗ chết, thì cuộc đời này cũng vậy đó. Kêu là nhật giảng nguyệt lai tác nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại thuận ngày bạc đầu. Cho nên có cái câu kêu là cái thân như tóc bóng chiều, như chùm bọt nước thật chiều ngoài thơ. Xưa ông bành tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, tuổi gì thế? Sang mà đến bực sông Hầu, giàu mà đến bực bấy lâu Phật sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng tầng ai. Để tóc cháy da phòng tầng ai không? Đi làm một cái ba trước còn biết không có giờ mà ngủ mà nghỉ gì hết á. Một mai mai một mai, giàu sang cũng chết, sạc tài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một, một gọ một nghĩa địa. Thành thử ra nói như thế là để diễn tả về cái thân vô thường. Cái thân vô thường thì bây giờ đây